SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Chuyện Queensland với Hưng Việt
và Mỹ Dung. Các bữa tiệc sinh nhật, đám cưới cũng như các buổi liên hoan là một dịp đặc biệt không thể thiếu phần cắt bánh kỷ niệm. Làm một cái bánh vừa ngon lại vừa đẹp là cả một nghệ thuật, đòi hỏi sự đam mê, kiên nhẫn, khiếu thẩm mỹ và sáng tạo khéo léo. Kính mời quý thính giả theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi với cô Hồng Võ, chủ nhân tiệm The Cake Story ở Inala, và anh Tuấn Trần, nhân viên lâu năm của tiệm. Trước hết là cô Hồng Võ.
Dạ, xin chào cô Hồng Võ ạ.
Dạ, xin chào bác Việt, cô Mỹ Dung và thính giả đài SBS.
Dạ, xin chào chị Hồng Võ.
Trước hết xin cô cho biết là cô mở tiệm làm bánh được bao lâu rồi?
Dạ, em mở tiệm được 10 năm nhưng mà mới dọn về địa điểm mới khoảng 3 tuần ạ.
Dạ.
Như vậy đó thì cô đã theo học cái nghệ thuật làm bánh này ở đây hay là cô tự học lấy?
Dạ vâng, hồi đó sang cái tiệm này rồi người chủ đó họ truyền nghề lại cho mình, rồi mình làm từ đó đến giờ luôn ạ. Dạ.
Dạ, làm bánh này mình cần phải có cái khiếu hay là mình có thể học hỏi là mình làm được chị?
Dạ, cũng cần sự đam mê và cái tỉ mỉ nữa để hợp với khách hàng.
Như vậy đó thì ngoài cái chuyện mà khéo tay, đam mê ra đó, thì cô thấy là còn cần những cái kỹ năng nào khác, cần những cái tài nghệ nào khác nữa?
Dạ, tại vì cái nghề của mình cần phải theo đuổi nên phải làm cho hết cái khả năng của mình thôi. Thật ra mình cũng không có cái gì ngoài sự đam mê hết trơn á. Dạ, mà khi mà mình đã làm rồi thì mình muốn làm cho nó thiệt là tốt, vậy thôi.
Nhưng mà ý tôi muốn hỏi là cô phải biết cái nghệ thuật trộn bột làm sao, nướng bao lâu, kem nó nhiều hay ít vân vân. Những cái kỹ thuật đó, những cái chi tiết đó thì chắc cô cũng phải có hoặc là cô phải học từ đâu chứ hả?
Đúng rồi, thì lúc mình sang cái tiệm thì người ta sẽ truyền nghề cho mình. Dạ, và những cái kỹ thuật đó nó cũng cần sự kiên nhẫn nữa. Tại vì khi mà mình nướng bánh ra đó, nó bị hư hoài à. Và nhiều lúc phải ở lại đến 8-9 giờ hay đến khuya để làm cho chừng nào cho cái sản phẩm nó thành công mới thôi.
Thì như vậy đó, một cái bánh mà sinh nhật chẳng hạn, birthday cake đó, thì thông thường mất khoảng bao lâu rồi cô làm xong từ đầu cho tới cuối?
Dạ, thường thường thì nếu mà bánh dễ thì khoảng 15-20 phút. Còn nếu mà cái bánh khó đó, chẳng hạn như là phải vẽ con này con kia thì khoảng 1 tiếng hoặc đến 2 tiếng cũng có thể. Dạ.
Em thấy bánh ở đây rất là nhiều kiểu. Cái đó là chị coi theo mẫu hay là chị tự sáng tạo ra?
Có lúc thì khách đưa mẫu cho mình làm. Mình nói là mình sẽ làm similar. Còn có nhiều cái mình cũng học trên mạng nữa. Dạ. Cái với lại để theo mode, theo modern của nó đó. Dạ. Mấy đứa trẻ thì nó có nhiều ý kiến hay cho nên mình phải cần học hỏi.
Cô thấy bây giờ nó có cái khuynh hướng là người ta thường yêu cầu những cái loại bánh như lá dứa hay là sầu riêng này mà có mùi trái cây kia đó. Thì những cái kỹ thuật mà thêm những cái mùi vị đó cô làm bằng cách nào?
Dạ, cái đó thì mình cũng được sư phụ truyền nghề nữa, rồi mình cũng học trên mạng thêm, rồi mình cũng sáng tạo thêm nữa. Nhiều lúc mình cũng phải ăn cái sản phẩm của mình coi nó có ngon như thế nào, ngọt hay lạc hay là gì đó, rồi mình thêm và bớt.
Yeah. Dạ, ngày nay á, thì người ta có cái khuynh hướng là ăn giảm đường, thì chị có thấy là như vậy nó có trở ngại khi làm một cái ổ bánh hay không?
Dạ cũng có lúc, nhưng mà cũng không có trở ngại mấy đâu. Dạ, mình có thể thêm và bớt được. Dạ, trường hợp nếu mà khách yêu cầu bớt kem thì mình sẽ giảm lượng kem và lượng đường lại cho nó bớt ngọt nữa. Dạ.
Bây giờ đó thì tiệm của cô luôn luôn đông khách để đặt bánh. Bánh đủ loại hết, bánh sinh nhật, bánh anniversary, bánh cưới vân vân. Cô có nhận làm bánh cưới đúng không?
Dạ có vâng.
Một cái bánh cưới mà lớn nhất từ 10 năm nay cô đã làm đó là bao lớn?
Có một lần làm bánh 5 tầng mà bánh khoảng 300 người ăn á. Dạ. Mà làm cái đó cũng nhiều lắm chứ không phải là ít. Rồi đó có một lần làm cái bánh mà có 3 tầng xong rồi thêm mười mấy cái nhỏ xung quanh nữa. Tính ra cũng 27 cái đó. Dạ, mà cái đó em tính ra là 2000 mấy đô á. Mà làm một ngày một đêm. Ba người thợ luôn.
Một cái bánh lớn và 27 cái bánh nhỏ chung quanh.
Cái bánh bự, bự thật là bự, xong rồi cái bánh 3 tầng bự nữa, rồi xong rồi bao nhiêu cái bánh nhỏ nữa. Em nhớ không lầm là cộng lại là 27 cái bánh tất cả đó. Em làm xong rồi không có chỗ để luôn.
Đúng rồi ha, phải bỏ nó trong tủ lạnh mà.
Dạ, em không có chỗ để luôn. Bánh em vàng tùm lum hết luôn. Tại vì họ là người Ireland cho nên khi mà làm tiệc cưới xong rồi những cái bánh nhỏ đó họ biếu cho những người thân hay là những người mà có chức vụ trong cộng đồng của họ đó. Dạ. Thành ra những cái bánh đó có tên của cái người đó hết.
Vậy
nó
hả?
Amazing lắm. Dạ. Em làm cho nhà thờ rất là nhiều. Ở đây là chuyên về bánh lớn ạ.
Vậy hả?
Dạ.
Lớn nhất là cỡ bao nhiêu chị?
Người ta gọi là full slab á. Dạ. Dạ, làm cho nhà thờ Tinh Lành rất là nhiều ạ. Công giáo cũng có nhưng mà Tinh Lành thì nhiều hơn ạ. Thường thường là một năm làm có mấy lần như vậy đó. Là mình deliver tới nhà thờ luôn. Dạ, làm gần 10 năm rồi ạ. Mình làm cho mấy cái hội đoàn cũng nhiều nữa. Dạ.
Bây giờ ngoài cái chuyện làm bánh tiệc, bánh cưới này kia đó, thì tiệm của cô tôi để ý thấy là còn bán những cái loại bánh thông thường nữa.
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Cô có thể cho biết là những bánh thứ bánh nào?
Dạ, mình có bán mấy cái bánh nhỏ để khách mua về uống trà cà phê, là giống như cái sầu riêng nè, rồi bánh lá dứa, bánh khoai môn, rồi bánh dâu. Ở đây đặc biệt không chưa có làm bánh bông lan trứng muối. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng khách hỏi. Dạ.
Khách hỏi rồi chị có làm không?
Bông lan trứng muối thì nó hơi mất thời gian làm trứng muối cho nên mình chưa nghĩ tới. Dạ.
Ngoài cái chuyện mà lúc khởi đầu cô học từ cái người mà sang cái tiệm cho cô đó, cô còn đi học ở cái trường TAFE hay là ở đâu về cái môn làm bánh này không?
Dạ, có học ở chỗ mà họ dạy về lớp fondant để mình nặn những cái hoa bằng đường á, đường cứng á. Dạ, có đi học. Với lại học online cũng nhiều lắm.
Thì bây giờ học xong rồi, hành nghề thành công rồi, cô có định là cô mở lớp để mà truyền nghề lại cho những người đi sau không?
Dạ, cái đó thì cháu chưa giống nghĩ tới ạ. Dạ, maybe lúc 10 năm nữa khi mình retire đó, rồi mình vô trong TAFE mình dạy. Dạ.
Ước muốn của cô á về cái nghề làm bánh này á là những cái điểm gì? Cô muốn là cái nghề này nó sẽ phát triển rộng rãi ra trong cộng đồng người Việt của mình, hay cô muốn sẽ mở thêm tiệm The Cake Story ở những nơi khác nữa, hay là những cái ước muốn gì cô có?
Dạ, có từng mở rồi nhưng mà tại vì cái sức người có hạn cho nên mở có không được bao lâu rồi cũng trở về chi nhánh cũ. Dạ. Tại thường thường khách đa số vô là hỏi mình, mà mình không có tiệm bên đó thì khách cũng không có thích lắm. Cho nên họ chỉ tới kiếm mình là chính. Dạ, còn những người khác là chỉ phụ thôi. Cho nên nếu mà mở nhiều chi nhánh thì chắc cũng hơi khó.
Vậy đến bây giờ mà một người muốn mở một cái tiệm bánh á, thì chị nghĩ là họ cần phải làm cái gì hả chị?
Trước tiên là đam mê, với lại phải làm ở nhà để cho có khách, có số lượng khách ổn định rồi hãy mở tiệm. Dạ. Tại vì ra tiệm nó có nhiều thứ mình phải lo toan lắm, cho nên làm bánh thì nhờ cái nghệ thuật nhiều mà mình stress á, thì mình lại không có concentrate on cái sản phẩm của mình được.
đối với một cái nơi buôn bán mà có liên quan tới thức ăn đó, thì hội đồng thành phố họ có những cái điều lệ rất là chặt chẽ, đúng không?
Dạ.
Thì một cái tiệm bánh của cô đó có thường xuyên được hay là bị BCC họ cử thanh tra tới đây để mà khám xét không?
Mình thì chưa, nhưng mà nó rất là khó. Dạ, cũng có một lần thì tại cái vụ mà
cái cúm á,
trứng gà bị á.
Dạ,
chỉ có lần
cúm đó. Cúm gia cầm nữa hả?
Dạ.
Cúm gia cầm nữa hả?
Dạ, cái trứng, dạ. Chỉ có lần đó thì hội đồng thành phố nó xuống rồi nó check about the eggs. Nó kiểm tra mình coi mình có sử dụng trứng nhiều không, rồi mình có refrigerate trứng không. Dạ, rồi thôi. Chứ mình không có, nó không có khó như là lò bánh mì bác ạ. Dạ, lò bánh mì thì nó tại có involve meat. Nó rất là khó, còn mình thì mainly just chỉ có egg với kem thôi, với bột thôi. Là tương đối nó cũng dễ, nhưng mà khi mà học lấy cái bằng mà food supervisor thì nó cũng khó y như nhà hàng vậy. Dạ.
Bởi vì họ có thể họ có một cái lý do bất kỳ nào đó, chẳng hạn như có con gián chạy trong tiệm, hay là có, xin lỗi, một viên thuốc tẩy của con chuột nó để lại là cũng nguy hiểm lắm, đúng không?
Dạ, rất là nguy hiểm. Dạ. Cho nên mình phải 3 tháng một lần để diệt pest. Dạ. Dạ. Dạ, có, mình có mấy cái đó đầy đủ hết. Dạ, y như nhà hàng thôi. Dạ. Nhưng mà tương đối nó dễ hơn chút là mình không có involve meat. Dạ.
Dạ, lúc mới mà vào nghề á, thì chắc nó cũng có những cái khó khăn ha. Thì chị có thể chia sẻ một hai được không chị?
Có, thí dụ như lúc em lần đầu tiên em nhận bánh búp bê á, em phải làm 3 lần. Đến 5 giờ chiều rồi mà cái sản phẩm nó chưa xong, cho nên em phải ở lại trong khi mọi người đã về hết rồi. Rồi em làm đến 9 giờ đêm, bữa đó em nhớ hoài luôn á.
Thưa cô Hồng, tôi để ý thấy là trong cái nhà bếp này đó, thì nó có những cái máy đặc biệt rất là lớn. Thí dụ như cái máy đánh bánh này, hoặc là cái máy nướng bánh này, thì cái sự cần thiết của nó đến mức độ nào?
Dạ, thường thường thì phải đặt số lượng nhiều thì mình mới làm được. Chứ nếu mà khách mà đặt một cái bánh lá dứa nhỏ thì em sẽ không làm được. Tại vì không lẽ mình chỉ đánh chút xíu thì cái máy nó không có worth making, nó không có đáng cái công. Cho nên nó nhiều lúc á, mình phải từ chối khách là vấn đề như vậy, nó cũng thấy tiếc lắm.
Dạ. Dạ, trong suốt cái quá trình chị làm nghề này á, thì chị có những cái buồn vui nào chị có thể chia sẻ ra không chị?
Dạ, buồn nhất là khi là thợ thầy với lại ông chồng mình về hết rồi đấy, có mình làm đến 9-10 giờ đêm. Tại vì mình phải làm bánh cưới để sáng sớm giao đó. Cái đó làm cho mình tủi thân lắm.
Vậy hả chị?
Vui thì được khi mà khách khen mình á, là sản phẩm bánh ngon, bánh đẹp rồi đó, là vui lắm, vui nguyên ngày luôn.
Và cuối cùng thì cô còn có điều chi mà cô muốn chia sẻ thêm với thính giả không? Nãy giờ chúng tôi chưa có hỏi tới.
Em xin đa tạ mọi người và đài SBS đã cho em cơ hội để được tâm sự ngày hôm nay ạ. Và em cũng muốn cảm ơn khách hàng đã ủng hộ em từ bấy lâu nay ạ. Dạ, có nhiều khách hàng rất là dễ thương, đi đâu cũng kiếm ra em.
Tôi có thể xác nhận cái điều đó là tại vì ở nhiều người lên trang Facebook đó, họ nói tiệm cake story bây giờ ở đâu họ không biết. Thì người khác nói liền là đã dọn về cái địa chỉ mới này. Thì đó là cái sự tín nhiệm và ủng hộ của khách hàng đối với tiệm của cô. Thay mặt cho cô Mỹ Dung và thính giả của SBS, chúng tôi thành thật cảm ơn cô Hồng Võ rất là nhiều. Tiệm vào một buổi trưa đang rất là bận rộn mà cô cũng dành thời giờ cho cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Kính chúc cô và cửa hiệu Cake Story luôn luôn được buôn mai bán đát, và cô thì được nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong cái thương nghiệp này.
Thank you bác Diệt và chị Mỹ Dục và thính giả đài SBS.
Đây, cảm ơn Hồng. Mà muốn vận hành được một tiệm bánh kem như vậy cũng cần đến những nhân viên lành nghề góp sức. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe anh Tuấn Trần, một nhân viên lâu năm của tiệm, chia sẻ.
Dạ, xin kính chào anh Tuấn Trần ạ.
Dạ, xin kính chào quý đài SBS và xin kính chào anh Việt và cô Dung ạ.
Dạ, xin chào anh Tuấn.
Xin anh Tuấn có thể cho biết là anh đã làm việc phụ giúp cho cái tiệm Cake Story này từ khi nào?
Thật sự mà nói, tôi được hân hạnh giúp cho cô Hồng đây. một khoảng thời gian cũng 8 năm. Dạ, và công việc của tôi trong này là thợ nướng bánh. Dạ.
Anh nói thì nghe đơn giản lắm là thợ nướng bánh, nhưng mà cái công việc nó chắc có nhiều phương diện. Thì anh làm những cái chuyện gì?
Nếu mà nói về chi tiết thì tôi làm bánh sponge cho cô Hồng mà làm bánh sinh nhật. Dạ. Rồi ngoài ra thì cũng có những thứ khác, ví dụ như Swiss roll, mud cake, cookie, vân vân và vân vân. Dạ. Nhưng mà nói chung là như thế ạ. Dạ.
Anh giúp cho tiệm này đó, mỗi ngày khi mà tiệm mở cửa từ sáng tới tối hay là chỉ một khoảng thời gian bán thời gian thôi?
Dạ, tôi chỉ làm bán thời gian part time thôi, và nhưng cũng làm đến hết việc mình thì cũng sáng đến chiều. Dạ.
Rồi anh làm mấy ngày nào trong tuần?
Dạ, làm part time thì một tuần làm 3 ngày ạ. Dạ.
Đối với anh, cái kỹ thuật mà làm bánh khó nhất là lúc nào?
Dạ, nếu mà nói về kỹ thuật làm bánh thì nó có rất nhiều kỹ thuật tùy vào cái loại bánh mình làm. Nếu mà nói về sponge thì nó có nhiều loại sponge, thì cái mẫu mã của nó tùy thuộc vào loại anh ạ. À, xin cảm ơn.
Dạ, thay mặt thính giả và cô Dung xin cảm ơn anh Tuấn Trần rất là nhiều.
Rồi. Xin cảm ơn quý đại. Dạ, cuối cùng một lần nữa xin chào anh Việt và chào cô Dung. Chúc hai người được nhiều sức khỏe. Dạ, thì cũng nhân dịp lại đến đây thì cũng mong quý thính giả nếu có nghe đài thì xin đến ủng hộ cho tiệm bánh của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị thính giả nhiều, xin cảm ơn anh Việt nhiều, xin cảm ơn cô Dung nhiều lắm ạ. Dạ, xin chào.
Cảm ơn anh Tuấn.
Nếu quý vị có nhu cầu, có thể ghé tiệm bánh The Cake Story số 6/57 Skylark Street, Inala, hay liên lạc qua số phone 0401 26 9977.